Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Thứ. Bà Corrie Ten Boom nổi tiếng nhờ cuốn sách Nơi ẩn náu hay là The Hiding Place. Sách này về sau được đóng phim chiếu cho toàn thế giới xem. Bà Corrie Ten Boom là người Hà Lan. Bà và cả gia đình đã thương người Do Thái bị Đức Quốc xã truy tầm và hãm hại nên cho họ tá túc trong nhà và cứu được rất nhiều người khỏi vào các trại giam cũng như các lò sát sinh. Gia đình bà về sau bị người Đức bắt đưa vào trại tù Đức Quốc xã, là nơi kinh khủng, tàn nhẫn và gây rất nhiều đau thương. Một nơi không bao giờ bà có thể quên được, nhất là người chị ruột của bà là Bessie đã chết trong đó. Năm 1947, hai năm sau khi được tha ra khỏi trại tù, bà Corrie Ten Boom đã trở lại thăm trại tù đó và đã nói chuyện với những người Đức. Bà bảo họ, bà hoàn toàn tha thứ cho họ và chia sẻ tình thương của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho những con người độc ác đã từng làm hại bà. Bà cũng đi khắp nước Đức để nói về tình thương và sự tha thứ của Chúa. Bà đến thăm một nơi gọi là Ravensbrück. Sau khi nói chuyện, một người từ dưới thính giả bước lên gặp bà. Bà nhận ra đó là tên gác độc ác nhất trong trại tù. Hắn đến trước mặt bà và nói, cô nói hay lắm. Nhất là cô bảo rằng, tất cả tội lỗi của chúng tôi đều được quăng xuống đáy biển. Bà kể, tôi vừa nói đến sự tha thứ của Chúa, nhưng lúc ấy nhận ra hắn là tên gác tàn ác. Hai tay tôi cứ nắm chặt lấy cuốn sổ trước mặt, chứ không muốn đụng đến tay hắn. Hắn chắc là không nhớ ra tôi. Làm sao hắn nhớ cho được một nữ tù nhân trong hàng nghìn người? Nhưng tôi không quên hắn. Từ nét mặt, cử chỉ, thái độ, tôi đối diện với chính kẻ đã từng bắt tôi và hành hạ tôi. Máu trong người tôi như đông lại. Hắn nói, cô nói đến trại Ravensbrück, tôi từng làm lính gác ở đó mà. Như thế là hắn không nhớ tôi thật. Hắn tiếp, nhưng kể từ khi ấy, tôi đã tin nhận Chúa Giê-xu. Tôi biết Chúa tha thứ cho tôi về mọi điều tàn ác tôi đã làm tại trại tù. Nhưng tôi muốn nghe lời tha thứ từ chính môi miệng của cô. Thưa cô có tha tội cho tôi không? Hắn vừa nói, vừa giơ hai tay ra về phía tôi. Tôi đứng đó. Tôi là kẻ được Chúa tha thứ nhiều lần. Nhưng không thể nào tha thứ cho kẻ thù trước mặt mình hay sao? Chị tôi đã chết trong trại tù ấy. Hắn có thể nào bôi xóa cái chết chậm chạp, đau khổ của chị tôi trong lòng tôi bằng cách chỉ nói một lời xin thôi sao? Có lẽ hắn chỉ giơ tay ra có khoảnh khắc. Nhưng đối với tôi là những giờ dài đằng đẵng vật lộn với việc khó nhất của cả đời tôi. Sau đó tất nhiên là bà Corrie Ten Boom nắm lấy hai tay kẻ thù và cho hắn biết là bà là một trong các nữ tù dưới tay hắn. Bà đã tuyên bố tha thứ cho hắn. Bạn thân mến, trong đời này bạn có kẻ thù không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng mình sẽ đối diện với kẻ thù và tha thứ cho hắn không? Nếu kẻ thù chưa tin nhận Chúa, chưa ăn năn về chuyện hắn làm cho bạn, bạn thử cầu nguyện cho hắn xem sao. Bạn sẽ thấy rằng khi cầu nguyện cho kẻ thù là bạn làm theo lời Chúa Giêsu dạy, lòng bạn sẽ bớt căm hận và bạn có thể tha thứ được. Hãy cầu nguyện, vì chỉ có cách này lòng căm thù trong bạn mới dần dần mất đi mà thôi. Và bạn sẽ được sống vui hơn. Nên nhớ rằng, bạn đã được Chúa thứ tha vô điều kiện. Còn đối với người khác, thì bạn nghĩ sao? Người Chúa chọn. Tiến sĩ Tống Thượng Tiết là một nhà truyền giáo nổi danh của Trung Hoa. Có một câu chuyện rất đặc sắc về quyền năng của phúc âm đã thay đổi chính cuộc đời ông. Tống Thượng Tiết sinh ra trong một gia đình tại Trung Hoa, con của một vị mục sư Tin Lành hệ Giám Lý. Khi còn nhỏ, thường đi truyền giáo với cha mẹ và cũng có biệt tài ăn nói. Là một người học trò giỏi, Tiết được học bổng du học tại Mỹ, chọn những năm đại học sơ đẳng và cao đẳng. Tiết học rất giỏi và đỗ danh dự trong ngành vật lý và hóa học. Năm 1926, ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Ohio, Hoa Kỳ. Dù thành công và nổi danh như vậy, Tống Thượng Tiết vẫn không thỏa lòng. Tống Thượng Tiết không thế nào quên được truyền thống Cơ Đốc giáo và việc Chúa chọn mình phục vụ Chúa. Tiết đến hỏi ý một vị mục sư, và vị này bảo Tiết ghi tên vào học trong một chủng viện Tin Lành. Khi học chủng viện, Tiết trở nên hoang mang về mối tương giao của mình với Chúa và bắt đầu nghiên cứu thêm về Phật giáo và Lão giáo, cũng như các tôn giáo Đông Phương. Tiết còn niệm cả Kinh Phật trong một cuộc đi tìm chân thần nữa. Đó là một thời gian tuyệt vọng đối với Tiết. Về sau ông viết, linh hồn tôi như lang thang trong sa mạc. Tôi không ngủ, cũng không ăn được. Lòng tin của tôi như con thuyền bị thủng đáy, sóng vùi dập, không ai lèo lái, cũng không có cả địa bàn. Lòng tôi tràn đầy niềm bất hạnh. Nhưng bỗng nhiên, Tiết được thay đổi. Đó là trong một dịp, Tiết nghe lời bạn tham dự một cuộc truyền giảng phúc âm. Diễn giả là một người hùng biện tài giỏi, một người từng thách thức các thanh niên trí thức đến tin nhận Chúa. Nhưng cho đến tận lúc vào thính đường, Tiết mới hay là diễn giả không đến được. Và chương trình hôm ấy sẽ có một cô bé 15 tuổi đứng lên làm chứng. Làm sao một vị tiến sĩ khoa học có thể ngồi nghe một cô bé 15 tuổi được? Nhưng vì quá trễ, không tiện bước ra ngoài, Tiết đành ngồi lại nghe. Lời nói của cô bé thật đơn giản, nhưng rất là sâu sắc. Đến nỗi 4 đêm tiếp theo đó, Tiết trở lại nghe cô bé làm chứng thêm nữa. Sau đó Tiết đọc Kinh Thánh và các sách tiểu sử của nhiều danh nhân, rồi quyết định dâng hiến đời mình cho Chúa Giêsu. tiết được Chúa thay đổi lạ lùng, đến nỗi vui quá, ca hát om sòm, làm chủng viện cho là điên cuồng. Họ đã đem chàng vào một bệnh viện tâm thần, nhưng chỉ giúp cho Tiết đọc Kinh Thánh nhiều hơn mà thôi. Khi trở về nước Trung Hoa, nhiều đại học mời tiến sĩ Tống Thượng Tiết làm giáo sư khoa học, nhưng ông quyết định đi truyền giảng phúc âm. Nhiều năm sau đó, Tống Thượng Tiết trở thành một nhà truyền giáo nổi tiếng khắp Đông Nam Á. Tiến sĩ Tống Thượng Tiết đã đến Việt Nam trong cuối thập niên 30 và tạo được một cuộc phục hưng lớn trong nhiều nhà thờ tại Bắc và Trung Việt. Chúng tôi vừa nói đến một người phụ nữ Hà Lan và một người tiến sĩ khoa học người Trung Hoa. Nay xin nói đến một người thứ ba là người Nhật Bản. Người này tên là Shimeta Neishima, sinh năm 1843 tại Nhật, trong một gia đình thờ thần giáo Shinto. Thuở nhỏ vẫn theo gia đình đi chùa cúng để được thần linh phù hộ. Khi Neishima trong buổi thiếu niên được chọn vào học tại một trường hoàng gia, học chữ Hán và sau đó làm thầy dạy Hán tự. Tại trường này một hôm, Neishima thấy có quyển Thánh Kinh bằng tiếng Trung Hoa. Chàng lấy đọc, câu đầu tiên của cuốn sách này làm chàng giật mình. Khởi sơ thần sáng tạo thiên địa, tức là ban đầu Đức Chúa Trời tạo nên trời đất. Sau đó Neishima kể lại, tôi để cuốn sách xuống, nhìn chung quanh tôi và tự nhủ, ai tạo nên tôi? Cha mẹ tôi chứ? Không, thần tức là Thượng Đế mới phải. Thượng Đế đã tạo nên cha mẹ tôi và cho cha mẹ tôi sinh ra tôi. Ai làm ra cái bàn này? Một người thợ mộc phải không? Đúng, nhưng Thượng Đế tạo ra cây mọc trong rừng, và người thợ chặt cây về làm ra chiếc bàn này. Như thế chính là Thượng Đế tạo ra chiếc bàn này. Tôi phải cảm tạ Thượng Đế vì chính Thượng Đế đã tạo nên tôi. Tôi phải tin Thượng Đế, phải sống ngay thẳng trước mắt Ngài. Neishima dâng lên Chúa một lời cầu nguyện đầu tiên như thế này. Lạy Thượng Đế, nếu Ngài có mắt, xin hãy đoái nhìn đến con. Nếu Ngài có tai, xin hãy lắng nghe lời con kêu cầu. Chúa thật sự đã khai tâm mở trí cho Neishima, bắt đầu từ câu Thánh Kinh đó. Chàng quyết định đọc và nghiên cứu cho đến khi hiểu được ý nghĩa về Chúa. Năm 21 tuổi, Neishima xin tạm nghỉ dạy học trong trường. Nhân một đêm tối, chàng xin xuống một chiếc tàu Mỹ trên đường sang Thượng Hải. Sau khi ở Thượng Hải một thời gian, chàng tìm được một chiếc tàu mà chủ là người Tin Lành Mỹ. Người này hứa sẽ giúp chàng sang Mỹ học thần đạo. Chàng được đưa đến Boston học tại trường Phillips, rồi Đại học Amherst. Sau cùng là chủng viện Andover, là nơi chàng tốt nghiệp thần học năm 1874. Năm 1875, Neishima trở về nước Nhật và sau đó sáng lập ra trường Kinh Thánh Dashia trong thành phố Kyoto. Trong 25 năm sau đó, khoảng 100 sinh viên Nhật đã theo học trường Kinh Thánh này và trở thành những nhà truyền giáo trên đất nước Nhật, mặc dù gặp nhiều chống đối từ phía nhà cầm quyền. Sau đó Neishima lâm bệnh, phải để cho người khác lãnh đạo nhà trường. Nhưng ông tiếp tục phục vụ bằng cách khuyến khích mọi người trong việc truyền giáo. Khẩu hiệu của Neishima là hãy tiến bước bằng cách quỳ gối cầu nguyện.